Phần 1 với tiểu đề Hóa bánh cho hơn 5.000 người. Trong gian đoạn 6, câu 4 và 5, gian kể Chúa Giê-xu đã cho hơn 5.000 người ăn vào lúc đó gần đến ngày lễ vượt qua. Lễ vượt qua là một lễ kỷ niệm đặc biệt, là thời điểm người Do Thái nhớ lại Chúa đã cứu họ khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Chiên con trong lễ vượt qua chết thay cho mỗi con trai đầu lòng của người Do Thái. Sự hy sinh này cho thấy sự hy sinh trong tương lai của Chúa Giê-xu vì tội lỗi chúng ta. Chúa Giê-xu đã gánh chịu mọi đau khổ vì tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Ngài là chiên con chết thay cho ta. Ngài đã bị giết vì ta, xem 1 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 7. Ngài mang lấy hình phạt của tội lỗi và không thấy sự hiện diện của cha Ngài cho đến khi lòng Ngài tan vỡ và lìa trần. Tất cả những sự hy sinh này chỉ để cứu chuộc tội nhân. Allen G. Way, Thiện ác đấu tranh, trang 476. Gian đoạn 6, từ câu 1 đến câu 14, kể rằng, rồi đó, Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia biển Galilê là biển Tiberiát. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, ngồi đó với môn đồ. Vả, lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn. Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng, 200 đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ, thưa rằng, đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đồng người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá, phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng, hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Từ câu chuyện trên cho biết Chúa Giê-xu đã làm phép lạ gì. Những câu này cho ta thấy rằng Chúa Giê-xu và Môi-se giống nhau về mặt nào. Ngoài ra, tại sao phép lạ này lại giúp dân chúng nhớ lại thời điểm Đức Chúa Trời giải phóng tổ phụ họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập qua chức vụ của Môi-se? Trong gian đoạn 6, từ câu 1 đến câu 14, có nhiều điều quan trọng liên quan đến Chúa Giê-xu giúp ta nhớ đến Môi-se trong thời kỳ xuất Ê-díp-tô ký. Đó là thời điểm Đức Chúa Trời giải phóng Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Lễ vượt qua, xem gian đoạn 6 câu 4, kỷ niệm sự chạy thoát khỏi Ai Cập. Một số điều Chúa Giê-xu thực hiện, bao gồm Chúa Giê-xu lên núi, gian đoạn 6 câu 3. Môi-se cũng đi lên núi Sinai. Chúa Giê-xu thử Philip, gian đoạn 6, câu 5 và 6. Dân Israel đã bị thử thách trong đồng vắng, Chúa Giê-xu cho hơn 5.000 người ăn, chỉ với 5 cái bánh. Phép lạ này giúp người Do Thái nhớ đến phép lạ mana. Các môn đồ của Chúa Giê-xu gom thức ăn thừa, gian đoạn 6 câu 12. Tương tự, dân Israel đã góp nhặt mana. Các môn đồ của Chúa Giê-xu góp nhặt 12 giỏ thức ăn thừa, bằng số của 12 chi phái Israel. Người Do Thái nói, Chúa Giê-xu là tiên tri đến giữa thế gian, xem gian đoạn 6 câu 14, một tiên tri giống như Môi-se đã được nói trước trong phục truyền luật lệ ký đoạn 18 câu 15. Tất cả những điều này giúp người Do Thái hiểu rằng Chúa Giê-xu như là Môi-se mới, Ngài đến để giải phóng con dân Ngài. Giăng cho thấy Chúa Giê-xu làm những phép lạ có ý nghĩa đặc biệt đối với người Do Thái. Các phép lạ của Chúa Giê-xu cho dân sự thấy Ngài là ai? Các phép lạ của Ngài cho dân chúng thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 53, từ câu 4 đến câu 7, cho biết thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ, chẳng hề mở miệng. Như chiên con, bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên cơm, ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Và một Phi-e-rơ đoạn 2, câu 24, viết rằng, vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Những câu kinh thánh này dạy lẽ thật tuyệt vời nào về Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời. Thần tánh của Ngài liên kết với lẽ thật này như thế nào và tại sao đây là lẽ thật quan trọng nhất mà ta từng biết?